quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio.
Cách đây vài tháng, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã công bố những thay đổi về luật quốc tịch và chính sách cứu xét đơn xin nhập quốc tịch. Trong những thay đổi được đề nghị, có việc sửa đổi bài thi quốc tịch, thêm vào đó các câu hỏi về những giá trị của nước Úc và người nộp đơn phải chứng minh được họ đã hội nhập vào xã hội Úc. Bên cạnh đó, thời gian thường trú trước khi có thể nộp đơn là 4 năm. Tổng trưởng Di trú Peter Dutton cho biết công chúng ủng hộ việc nâng cao trình độ bài thi tiếng Anh mà chính phủ bắt đầu nói đến cách đây 2 năm.
Chúng ta muốn những đứa trẻ và những người lớn muốn vô quốc tịch Úc phải tích cực tham gia với cộng đồng, và mọi kết quả khảo cứu đều cho thấy nếu người ta có khả năng tiếng Anh, nói, đọc, viết thì họ có nhiều cơ hội để thành công, cho dù ở trường học hay ngoài xã hội.
Ông Dutton nói rằng những thay đổi này cần thiết bởi vì cuộc sống ở Úc đã khác nhiều so với cách đây 10 năm.
Tôi nghĩ nó cho thấy chúng ta cần phải chỉ cấp quốc tịch cho những người xứng đáng, những người siêng năng, những người sẽ dạy dỗ cho con cái và gây dựng một cuộc sống tốt đẹp tại Úc, vốn là câu chuyện thành công của di dân của đất nước này.
Ông Pino Milioino từ Hội đồng các sắc tộc liên bang FECA cho rằng những thay đổi này không cần thiết, nhất là làm cho bài thi tiếng Anh khó hơn.
Úc là một đất nước của di dân và chúng ta mãi mãi không chỉ đón nhận họ mà còn cho phép họ làm việc, đóng góp không cần biết họ nói thứ tiếng gì. Tôi biết hàng ngàn người cao niên ở Úc không nói tiếng Anh, nhưng họ đã có những đóng góp to lớn cho đất nước này.
Một trong những thay đổi mà Tổng trưởng Di trú Peter Dutton muốn là quyền phủ quyết, phán quyết của Tòa Hòa giải hành chánh, trong trường hợp Tòa đảo ngược quyết định của Bộ Di trú. Quyền phủ quyết này, ông Dutton vốn đã có trong trường hợp cứu xét các loại visa.
Chúng ta đã có trường hợp bộ trưởng có thể hủy visa, nhưng quyết định đó bị tòa hòa giải bác bỏ và phải thay bằng một quyết định khác theo đúng phán quyết của tòa. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra đối với việc cấp quốc tịch.
Thật ra, Tổng trưởng Di trú đã có thể kháng cáo với tòa án liên bang nếu ông không đồng ý với phán quyết của tòa hòa giải. Dân biểu lao động Andrew Lee cho Sky News biết phe đối lập đang chờ xem chi tiết của tu chính luật quốc tịch trước khi quyết định có ủng hộ hay không.
Một khi biết chi tiết, chúng tôi sẽ xem xét, nhưng tôi nghĩ rằng ông Peter Dutton nói chung chỉ quan tâm đến quyền hạn của ông ta, chứ không quan tâm mấy đến chi tiết của tu chính luật. Bởi vì nếu không thì ông ta đã tham vấn với cộng đồng và đưa trước cho lao động dự thảo luật để chúng tôi xem từ nhiều tuần trước rồi.
Chính phủ liên bang cần có sự ủng hộ của đảng lao động và của các dân biểu độc lập, bởi vì đảng xanh đã lên án tu chính luật quốc tịch là bài ngoại và không công bằng. Chính phủ đang muốn thay đổi điều luật quản chế. Người ta còn nhớ hung thủ Manharon Monis cũng đang trong thời gian được quản chế khi ông cầm giữ con tin trong Lin Cafe ở Sydney. Gần đây hơn, người lái xe tông chết 6 khách bộ hành trên đường Bourke Street ở Melbourne vào lúc đó cũng được tại ngoại hầu tra. Tiến sĩ Lorana Bartels, phó giáo sư luật khoa của Đại học Canberra nói rằng chính phủ liên bang không thể làm gì nhiều để thay đổi luật quản chế vì nó do các tiểu bang và lãnh thổ ban hành.
Tôi không nghĩ thống nhất luật là mục tiêu đáng để theo đuổi tại Úc. Chúng ta có 9 hệ thống công quyền khác nhau. Nếu như những người lập quốc có cơ hội làm lại, có thể họ sẽ làm khác đi. Nhưng mà điều không tránh khỏi là trong hệ thống chính quyền liên bang thì phải có những khác biệt khi ban hành luật cũng như khi thực thi chúng.
Được biết, cấp độ báo động khủng bố tại Úc không thay đổi, vẫn là có thể xảy ra. Nhưng ngày càng có nhiều người muốn biết chính quyền định nghĩa khủng bố như thế nào. Tại một cuộc họp báo mới đây, các phóng viên đã hỏi Thủ tướng Turnbull như vậy.
Một hành động khủng bố, nói ngắn gọn, là bạo hành vì lý do chính trị. Trong trường hợp này, hung thủ nói rằng ông ta làm như vậy với danh nghĩa của IS và Al-Qaeda.
Thủ lãnh đảng lao động đối lập Bill Shorten cũng đồng ý là hung thủ Jacob Kyrie không nên được ra tù, nhưng nói rằng ông sẽ yêu cầu nhà chức trách giải thích như thế nào thì xem là hành động khủng bố.
Cảnh sát đã gọi đây là một hành động khủng bố thì chúng ta đừng né tránh, bởi vì có một số người Hồi giáo đang phạm tội ác khủng bố, và chúng ta sẽ gọi như vậy, nhưng đồng thời chúng ta cũng đang tìm cách ngăn ngừa.
Acts of terror, and we've got to call it as it is. But in dealing with it, we've also got to work out how we prevent it.